Vì vậy nên chúng ta có thể thấy cái hạnh của Bồ Tát nó không có đi thiên về cái hạnh thánh, không có đi thiên về cái thanh tịnh cá nhân mình, mà cái hạnh của Bồ Tát là cái hạnh mà nó hòa đồng vô trong với chúng sinh. Nhưng mà ăn thua ở cái chỗ là cái hạnh nguyện căn bản. Cái nguyện nào đưa mình đến đó, tại sao mình sống như vậy? Thì cái đó nó đúng là một Bồ Tát. Và ngày nào mình muốn thành Phật thì mình không được quyền xả cái phiền não. Mình chỉ xả phiền não khi nào chúng sinh cần đến cái đó. Khi nào những người mà mình muốn độ, người ta đạt được cái mức độ thành A-la-hán rồi, lúc đó Bồ Tát mới xả phiền não để thành Phật. Thế ra chúng ta hiểu như thế mà mình biết cái con đường, cái lòng tin của mình ở nơi nào là mình nương theo. Và dĩ nhiên khi mình là một sơ cơ Bồ Tát, một sơ phát tâm Bồ Tát thì mình rất sợ phiền não, bởi vì mình nhúng vào phiền não nó kéo mình đi luôn. Mình mới thấy một chút ít cái ánh sáng, cái cao đẹp của đạo Pháp. Và bây giờ bắt mình lại phải nghĩa là dấn thân vào cái chỗ mà sa đọa bụt lầy này nọ của thế gian, thì mình chìm luôn chứ còn gì nữa, sao mình vươn lên được. Chính vì vậy cho nên nó lại phải có những phương tiện khác, tức là nó phải có nào là thiện tri thức, nào là phải có tam bảo ở trong thế gian này để cho mình gần gũi, để cho mình nương tựa, phải có thiện tri thức, rồi nào là phải có chư Phật. Nhưng mà chư Phật xuất hiện chỉ có một lần và trong rất nhiều kiếp mới xuất hiện. Bởi vì khi mà thành Phật như thế là nó phải đợi một cái số chúng sinh nào đủ chín mùi để mà hưởng được cái Phật đó. Tức là Đức Phật Thích Ca đâu có ra đời khi mà Ngài Mục Kiền Liên chưa có đủ sức mà đắc quả A-la-hán. Khi mà các thánh đệ tử của Ngài chưa ai đủ sức đắc quả A-la-hán thì Phật Thích Ca thành Phật để làm gì vậy? Nó dư đấy chứ. Với lại khi nào mình tuy rằng mình chưa đủ sức thành Phật, mình chưa đủ sức thành A-la-hán, nhưng mà mình có đủ cái sức để tin vào Phật á, thì lúc bây giờ Phật mới thành Phật. Một mặt đó, Phật giúp cho những chúng sinh, như là Phật quán cái hồ sen á, có những chúng sinh mà có, tức là như là cái hoa sen mà nó đã vươn lên đến mặt nước, hoặc nó vươn lên khỏi mặt nước, đó là các bậc Xá Lợi Phất Mục Kiền Liên, nó sẽ được hưởng cái ánh sáng đó. Có những đóa sen nó còn nằm ở dưới, có những cái nó còn búp, đó là mình. Thì bây giờ mình chỉ mới có cái nhân duyên để có cái lòng tin và bắt đầu nghĩa là quy y với này nọ thì thôi, thì Đức Phật mới thành Phật cho mình. Đức Phật thành Phật cho Ngài Xá Lợi Phất là để Ngài thành A-la-hán. Còn nếu bây giờ chưa ai được cái gì hết thì Ngài thành Phật làm chi? Thì lúc đó Ngài vẫn sống như một con người thường như mình vậy. Thế nên chúng ta hiểu như thế thì mình cần rất nhiều phương tiện. Trong cái thời nay mình biết được mình có cái lòng tin và Thích Ca Mâu Ni Phật, nhưng mà mình cách xa Phật, mình là hậu Phật. Mình sinh ra sau thời Phật là một trong bát nạn. Nhưng Đức Phật cũng vẫn có những phương tiện khác, bởi vì không phải chỉ một mình Thích Ca Mâu Ni Phật cái độ chúng sinh, mà thập phương chư Phật đều độ chúng sinh hết. Mà thập phương chư Phật đều có những phương tiện. Thì cái thời ngày nay Đức Phật Thích Ca mới giới thiệu cho mình A-di-đà Phật. Đó là một phương tiện rất là đặc biệt, để chúng ta có thể dùng cái phương tiện đó mà giác ngộ. Thứ nhất, mình không có ở cái cõi này để mà tu tập được nữa. Bởi vì làm sao vậy? Bởi vì cái cõi này ngày nay Phật nhập Niết Bàn lâu lắm rồi, chư Thánh cũng nhập hết rồi. Đạo sư của thời nay xuất hiện ra thì nó rất là nửa mùa. 50% là nó tạp nhiễm, 50% là chịu tu hành. Trong 50% chịu tu hành đó thì nó lại rối loạn ở trong đó. Nó có chừng được mấy phần trăm nó là chính kiến mà thôi. Đó là những bậc đạo sư trong thời nay. Còn 50% là thuần túy là ô nhiễm hết. Rồi xung quanh của mình thì cũng như vậy. Nói về phương diện thanh tịnh theo đạo là hoàn toàn nó không còn nữa. Cho nên chính vì vậy nên chúng ta mà cứ lưu luyến cõi này, chấp nhận cõi này là cái chỗ để tu hành, không có thể được. Cái điều đó mình không có nên quá bị cái bản ngã của mình nó che mờ con mắt mình đi. Mình đừng có nghĩ mà mình hưởng một ít gì đó mà mình cho là mình đã cho mình hài lòng và mình cho là lý tưởng rồi. Chính vì vậy cho nên mình phải có một cái tâm tu chân chính, cái tâm tu chân chính nó sẽ làm cho mình thấy rõ là mình thiếu phương tiện rất nhiều. Và nó thấy rõ được cái cõi này nó không đúng, nó không hạt cái tu hành. Còn khi nào mà cái tâm tu chân chính nó không có, mà cái bản ngã nó lẫy lừng á, thì cho mình vào địa ngục mình cũng nói oai như thường. Cái thằng ngu đầu mã diện nó mới cưa mình sau la muốn chết, mà thân mới lành lại là bắt đầu nói khoác rồi đó. Đó là cái người cái bản ngã cao á, thì nó cũng có nghĩ cái chuyện thoát địa ngục đâu. Nó vẫn thấy là nó thỏa mãn. Nó vẫn thấy có những lúc mà thằng kia ngừng đi ăn cơm trưa chẳng hạn, nó vẫn được thỏa mãn. Thành ra cái tâm ngã của mình nên coi chừng đó. Chính vì vậy nên mình tin Phật á, thì phải tin một cách như là cho nó sáng sủa và cho nó chính, cho nó dứt khoát một chút, thì chúng ta mới có thể có lợi ích được. Thì như vậy á, cho mình thấy là chính vì vậy á, cho nên cái phương tiện mà A Di Đà Phật mới lại cực lạc thế giới rất cần thiết. Rất cần thiết cho cái người mà muốn tu hành đúng nghĩa. Bây giờ chúng ta tiếp tục như vậy á, thì chữ thiên là trời. Ở đây thì nói thêm cho hết thời gồm cả cõi trời dục giới, sắc giới, vô sắc giới, hết thời các cõi trời. Nhưng mà nãy chúng ta mới nghe thì sắc giới, vô sắc giới thì phần nhiều thực sự ít mà được cái dịp nghe Pháp. Thì dĩ nhiên vẫn có những cái vị mà, thí dụ mình nói như là cái nhân quá khứ là nhân tu hành mà sinh lên các cõi trời đó, thì những vị đó vẫn là những vị mà đến nghe Pháp. Xong chữ thiên là trời, mà tiếng trời có nhiều nghĩa. Trời là ngày vì ngày rất dài. Trời không buồn rầu vì thường hưởng sự vui. Trời là đèn sáng vì chẳng có tối tăm. Đó là nghĩa của chữ trời mà thôi. Ở đây nói là nghĩa của chữ trời, là cái gì tốt đẹp, cái gì hay. Chữ đại chúng là trên chư thiên xuống thì là người và thần Atula, chung tất cả chúng sinh trong sáu đường vậy. Ví dụ ở đây cũng nói đại chúng là nói chung hết sáu đường. Nhưng mà làm sao mà địa ngục mà lên nghe Pháp được. Thành ra mình cũng biết ngay là địa ngục ngạ quỷ súc sinh không có cơ hội để nghe Pháp. Mà trời sắc với vô sắc cũng rất ít cơ hội để nghe Pháp. Vì thế nên chúng ta là một con người mà biết đạo Phật là mình mừng rồi. Mai mốt mà lỡ mà quý vị nào có nhân duyên nào mà thấy được cõi trời nào nó đẹp đẽ, nó được lộng lẫy, nó huy hoàng sao á, thì mình cũng phải công nhận, mình khen cả ngày á. Bây giờ lỡ vị nào mà lên cõi trời trở về, tôi bảo đảm chắc khen cả tuần chứ không phải cả ngày đâu. Uống gì mà cho lên tịnh độ thì không biết làm sao ấy. Đức là ức kiếp bản đăng tận. Quý vị sẽ nói tất cả những cái vi diệu, hay như một cái anh nhà quê nhà mùa nào ở một cái xứ mọi rợ nào đó mà anh được sang Paris kinh đô ánh sáng này chẳng hạn vậy. Anh thấy tháp Eiffel cái gì xong rồi anh về thì anh tấm tắc, anh ca ngợi, anh không biết đến bao giờ. Thì mình cũng hiểu như vậy á, nhưng mà mình là Phật tử, mình phải luôn luôn ý thức như vậy. Mình phải luôn luôn nói cái câu cuối cùng, mà đi đâu cũng xong thấy chư tỳ kheo, không thấy Phật Pháp gì hết á. Thành ra thôi, ở đây vẫn sướng hơn. Thì mình phải kết luận như vậy thì mới là Phật tử. Chứ nói thật, bây giờ mà nội mình vào nhà một ông tỷ phú thôi, mình về mình cũng tấm tắc, mình khen cả buổi. Nói thật là vậy á. Và lắm lúc mình vô đó mình quên hết mọi chuyện này. Thành ra trong kinh mới nói khi mà mình chiêm ngưỡng một cái tướng hào của Đức Phật á, mình quên hết tất cả mọi chuyện. Mình chỉ chiêm ngưỡng một tướng hào của Đức Phật thôi á. Mà lúc bây giờ có thể nói là mình quên, mình thấy tất cả những cái mà hàng ngày mình ham, mình thích, mình gì nó tiêu tán hết. Nó không còn giá trị để cho mình ham thích nữa. Thành ra chính vì thế cho nên chúng ta cần gặp Phật. Chúng ta chê một cõi trời không chịu về đó không phải là mình chê công đức, là bởi vì công đức nó không có Phật. Mà nếu mà mình có Phật trong đó, cái công đức nó không những nó vi diệu hơn mà lại còn có trí huệ nữa, có giải thoát nữa. Cho nên chúng ta không để cái công đức mà không có Phật, tức là công đức hữu lậu á, nó làm mình quên đi mất, quên lãng đi. Thì ra cái tâm người Phật tử mình tu là ở cái chỗ như vậy. Cái người Phật tử mà gọi là có tu hay không là như vậy. Thứ nhất là không phải là cứ thấy tu một cái là mù quáng hết rồi. không, không phải là thấy khổ hạnh giỏi cái là mù quáng hết rồi. Thứ hai không phải là thấy công đức mà vi diệu một cái là tâm mình nó mê mờ rồi. Thì đó mới là người Phật tử có chính kiến mà có lòng tin chân chính. Thì đại chúng ở đây là còn nói là gồm cả các hàng Bồ Tát và Thanh Văn mà vừa kể ở đằng trước. Thì chung kết, bây giờ kết luận lại thì ở văn trước có nói là cùng các chúng đại tỳ kheo câu hội. Thì văn đây là chữ câu, là nói các cùng nói, cũng nói cùng với các vị Bồ Tát chư thiên đại chúng đồng câu hội. Thì nói tóm lại là kinh này á, những người mà đến nghe á, gồm có Thánh, Thanh Văn, có Bồ Tát, có người phàm có cõi trời, cõi người. Có Bồ Tát là đặc biệt, là không phải phàm mà không phải thánh. Bồ Tát là rất đặc biệt chỗ đó, mà những người đi thành Phật, đi trên con đường thành Phật. Nếu có người nào gạn hỏi là chúng ở cõi trời vô sắc, thời không tai, không thân, còn loài ngạ quỷ địa ngục, thời đất tối, rất khổ, đâu có cho dự hội mà nghe kinh này. Đây là cái những cái nghi nạn của mình. Vô sắc muốn đến nghe pháp thì phải có thân có tai chứ. Mà vô sắc là không có thân sắc nữa, chỉ còn tâm thức thôi, thì lấy gì để nghe? Ngạ quỷ địa ngục thì thời rất tối rất khổ, làm sao nghe được mà dự hội. Song chúng sinh ở cõi trời vô sắc là không cái sắc thân thô, chứ không phải là không sắc thân tế. Cho nên khi Đức Phật Ngài nhập Niết Bàn, các người cõi trời vô sắc rơi nước mắt như mưa. Thời có thân đến, có tai nghe cũng là vô ngại. Ở đây giải thích, chúng ta có hai cái thuyết về người chúng sinh cõi trời vô sắc. Một thuyết cho là hoàn toàn không có sắc thân. Một thuyết nữa mà phần nhiều đại thừa chấp nhận là nó có, không có thô sắc chứ nó có tế sắc. Tức là cái sắc này nó vi tế, nó mình nhìn không ra. Lấy cái bằng chứng là khi Đức Phật nhập Niết Bàn thì trời cõi sắc cũng rơi nước mắt như mưa. Thì đây chỉ là lý luận về vấn đề là còn có thân. Còn một cái nghĩa nữa là cõi trời vô sắc có bận tâm đến chuyện đi nghe pháp hay không? Thì đây chưa trả lời. Mà Ngài chỉ trả lời vấn đề là cõi trời vô sắc cũng có thể nghe pháp được. Còn đến địa ngục, ngạ quỷ thì trừ những người nghiệp nặng hoặc ngăn cách chẳng thông. Còn như những kẻ nghiệp nhẹ chưa chắc là mất phần. Thì Ngài chỉ dùng chữ chưa chắc. Tức là những địa ngục, những người địa ngục, ngạ quỷ á, thì nặng quá thì không nói, nhưng mà nó vẫn có hạng nhẹ thôi, thì cũng có thể được nghe pháp. Mà cũng chưa có nói vấn đề là làm cách nào mà đến mà nghe được. Bởi vì cái khổ đó nó kéo mình, nó che mình, nó giữ chân mình. Làm cách nào nghe, nhiều khi bây giờ đừng nói bây giờ bảo Phật ra đời ngay bây giờ ấy nữa, đâu phải mọi người đều đến nghe được đâu. Có nhiều người mắc đi làm, có nhiều người mắc ở nhà ru con chứ, đủ thứ hết, đâu mà đi được. Chưa nói là ở địa ngục hay là ngạ quỷ á. Chính vì vậy cho nên đây chỉ nói, Ngài mới trả lời cái vấn đề là có thân để nghe và nghiệp nhẹ để nghe được. Giờ lại huống lại hào quang của Đức Phật soi vào đâu, dù là địa ngục hoặc thiên tử tức Diêm La Vương cũng chứng đặng pháp đốn và viên. Thế thì Phật thuyết kinh này hào quang chiếu khắp mười phương, đâu biết loài ngạ quỷ và địa ngục chẳng được nghe ư? Thế bây giờ mới giải trả lời cái phần sau. Cái phần mà cõi vô sắc có thể nghe được, cái phần mà địa ngục ngạ quỷ có thể nghe được, thực sự ra nó là tha lực, lực của Đức Phật. Thì khi mà Đức Phật thuyết pháp như vậy á, là hào quang của Ngài soi vào tất cả mọi nơi. Thì nơi ở đâu đi chăng nữa cũng đều có thể nghe được. Thì đến vấn đề ở đây thì nó rất là bí mật. Tức là cái nghĩa của nó trở nên rất là thần thoại. Đôi khi người ta không có tin được, trừ những người có duyên may là Phật tử rồi. mà đã là Phật tử rồi mà không chịu tin cái này thì những người đó là những người vô duyên. Vô duyên đủ mọi nghĩa. Tại vì bây giờ mà nói mà Đức Phật thuyết pháp một cái mà khắp mọi cõi nghe được ấy, thì mình bảo chuyện nói chuyện hoang đường. Đó là người thường người ta nói. Cái người thường đó coi như họ không bao giờ có cơ hội để mà tin được cái điều đó. Bây giờ mình quy Phật rồi, mình là Phật tử rồi, mình có được cái nhân duyên, cơ hội mình tin được, và mình lại không tin nữa. Thì mình vô duyên gấp hai lần, không phải sao? Chính vì vậy nên cái điều này tin thì rất tốt. Người nào tin được, người đó có thiện nhân duyên. Người đó tức là chứng tỏ người đó trong những kiếp trước có từng thấy Phật phóng hào quang rồi. Cho nên người đó kiếp này tin được. Hoặc người đó trong từng nhiều kiếp mà ở gần gũi thân cận thiện tri thức nghe chính pháp nhiều rồi. Thì người đó nghe tin được. Còn giải thích ra thì nó rất khó. Mà mình cũng khó hiểu được. Mà muốn hiểu được rồi tin á, thì mình đã khó hiểu rồi á, thì mình lấy đâu ra lòng tin nữa. Mà không tin như vậy á, thì nó ấm ức, rồi nó nằm ở nơi đó á, rồi nó phá hết tất cả cái thành tựu của mình. Đấy. Thành ra chính vì vậy á, cho nên vấn đề ở đây á, đôi khi muốn giải thích vào á, mà người ta mới thành ra giáo lý của Đại Thừa. Giáo lý Đại Thừa không có muốn, giờ dĩ mình không tin nổi, mình không nghĩ ra nổi. Là bởi vì cái tâm vô minh của mình nó cứ thấy là một cái ngã có thật, mỗi cái nó đều có thật. Nó thấy không có cái gì mà nó san qua được cái gì hết á. Mình là mình, người là người, vật là vật. Nó không có một cái gì nó liên hệ mà nó giao thoa qua lại với nhau được hết á. Cho nên muốn giải thích cái điều đó ra thì nó phải phá trước những cái. Mình phải tìm cái lý, phải phá trước cái ngã của mình đi. Mình không phải là một cái ngã độc lập, đứng tách rời, riêng biệt mà không liên hệ đến cái gì hết. Như cái nhà không phải là cái nhà, nó không có liên hệ gì với cái tường, cái vách, cái trần, cái nền gì hết á. Cái nhà nó là một cái gì độc lập, đứng riêng khỏi cái trần, vách, tường, nhà như vậy. Thì nếu mà mình cứ có một cái tôi như thế thì không cách gì mà mình tin nổi, mình hiểu nổi để mình tin hết á. Thành ra chính vì vậy nên Phật Pháp mới trình bày từ từ để dẫn đến cái chỗ mà mình chứng hẳn, mình tin hẳn. Cái Phật Pháp bảo đảm với mình một điều là mình tin không có đi đến chỗ cuồng tín, không đi đến chỗ mê tín. Tin rồi mới hiểu được. Tin là để hiểu. Cái hiểu này nó nằm ngoài cái trí suy luận của mình, cho nên mình phải tin cái hãng của mình mới hiểu được. Thành ra bắt buộc đi bằng con đường tín đầu tiên. Mình chỉ hiểu đến một mức nào thôi, cái đầu óc mình nó không thể hiểu được nữa. Nhưng hiểu đến cái mức đó rồi, mình phải phát lòng tin. Và mình phải tin tuyệt đối. Rồi mình mới đi đến cái hiểu. Mà cái hiểu đó là cái hiểu mà cái hiểu thông thường của mình á, mình đau bụng rồi mình hiểu. Nó hết đau bụng không? Mình buồn phiền một điều gì ấy, rồi mình hiểu. Nó có hết cái buồn phiền không? Cái hiểu thông thường, cái hiểu của trí óc con người ấy, nó không hết tất cả những chuyện đó. Mình hiểu rồi mình, bây giờ mình hiểu đời vô thường. Rồi mình có hết thương vợ, có hết thương chồng, chồng có hết thương vợ. Còn nếu mà mình muốn đạt đến một cái hiểu của Đức Phật á, một cái hiểu của Đạo á, cái hiểu đó nó sẽ chấm dứt tất cả những cái đau khổ đó. Cái hiểu đó nó đòi hỏi mình phải có lòng tin cái hãng. Cái hiểu đó là cái thấy ra sự thật của các pháp, thấy ra chân lý. Mình phải có lòng tin cái hãng, mình phải tin, mình phải nhận vào. Rồi nó mới phát ra cái hiểu. Thành ra cái hiểu đó nó bắt buộc mình phải có lòng tin. Thành ra chính chúng ta hiểu như vậy á, thì rồi chúng ta có lòng tin được, chúng ta mừng. Mừng, đó một thiện đại nhân duyên cho mình á. Thì ở đây á, chúng ta biết rằng là cái bản thể của Đức Phật đó, cũng như khi mình nói cái bản thể của cái nhà này đó, nó không còn là một cái ngã đứng tách rời của các nhân duyên nữa. Mà cái tường nó cũng là cái nhà, cái nền nhà, cái khoảng trống này nó cũng là cái nhà. Đó là cái bản thể nó như vậy đó. Mà khoảng trống nó khác với tường, nhưng mà nó cùng là cái nhà. Thành ra cái nhà là gì đây? Nhà là vật chất, nhà là hư không. Nhà là gì? Nhà là gỗ, nhà là gạch. Nhà là nhà, cửa là gỗ, tường là gạch. Cái khoảng trống này là hư không. Tất cả mấy cái đó nó chẳng có liên hệ gì với nhau hết. Nhưng mà nó đều có một cái liên hệ chặt chẽ ở trong cái nhà. Cái thể của cái nhà nó làm cho tất cả cái đó trở thành một. Mà những cái đó vẫn không có đồng hóa với nhau. Tường vẫn là tường, cửa vẫn là cửa. Mình có thấy ra cái chân lý đó chưa? Thành ra nó, cái chân lý nó có tác dụng như thế nào nữa. Thành ra chính vì vậy cho nên khi mà muốn biết tôi là gì, lúc đó nếu mà mình cứ thấy cái tôi nó là một cái gì có thật, độc lập khỏi các nhân duyên, khỏi cái thân tâm, khỏi thế giới này á, thì không bao giờ mình vào được cái trí huệ đó. Vì vậy cho nên mình phải quan sát lại các cái pháp mà làm nên cái tôi. Thì lúc bây giờ từ từ nó, cái trí huệ quan sát nó nhận ra được là cái tôi ấy, nó bất tận. Các pháp nó bất tận. Các pháp nó không cùng tận. Từ cái thân của mình, từ cái tâm của mình, từ cái đất mình đứng ở trên nó, từ khoảng không xung quanh mình, từ cái thế giới mình ở trong đó, tất cả mọi cảnh trong đó, nó liên hệ, nó cấu kết với nhau chặt chẽ. Nó y như là cái giấc mơ của mình. Không có cái nào mà nó đứng tách rời khỏi cái nào, nó cấu kết với nhau chặt chẽ để nó thành ra một cái kiếp sống ở trong giấc mơ. Và tất cả như vậy nó hoạt động đi với nhau. Có bằng chứng là có một cái nào nó đứng lại trong cái thời gian này, mình thấy có cái nào nó đứng lại. Mọi người thấy là mình đâu có liên hệ với người kia, nhưng mà tại sao hôm qua tôi ở hôm qua, hôm nay tôi ở hôm nay, thì tại sao mọi người cũng đều ở hôm nay với tôi, sao mọi người không ở lại hôm qua đi? Mặt đất dưới mình nó cũng như vậy. Cái bầu trời hư không xung quanh mình nó cũng đi theo như vậy. Cái hư không hôm nay nó đâu phải là cái hư không hôm qua. Mình có bao giờ mà đi ra ngoài cái hư không này không? Bởi vì cái hư không nó ở lại trong cái giây phút đằng trước. Mình thấy tất cả mọi vật nó cấu kết chặt chẽ lại với nhau để nó cùng xuất hiện với nhau. Không có cái nào mà đứng tách rời ra được hết ạ. Nó đứng tách rời như vậy nó phải đứng rời ra không gian với thời gian của những cái khác rồi. Thành ra chúng ta không có trí huệ để nhận ra cái chân lý đó. Khi chúng ta nhận ra cái đó, chúng ta mới biết là liên hệ chặt chẽ. Từ cái đó nó khởi sinh ra tất cả. Thì cái nhân duyên đó. Thành ra Phật thấy rõ thể của mình là nhân duyên. Cho nên cái thể đó nó không có xả một cái pháp nào hết. Địa ngục cho đến là vô sắc cho đến cái gì gì cũng vậy hết. Cái hoạt động đó, nó, cái hoạt động của nhân duyên mà chân lý đó, nó bao trùm hết đi. Thành ra khi mà Đức Phật hiển hiện ra chân lý là nói ra một cái pháp, một cái chính pháp như nói tịnh độ ở đây hả, là Đức Phật nói ra từ cái bản thể đó. Cái cảnh giới mà chư Phật chứng được, mà chư Phật hoạt động ở trong đó là cái cảnh giới nhân duyên đó. Cái cảnh giới bản thể nhân duyên mà nó chẳng chịt hết như vậy đó. Nó liên hệ không cái gì mà đứng ngoài vậy đó. Thành ra lúc đó các cõi Phật nó thâm nhập tất cả mọi các cõi khác, cũng như cái nhà đó, nó vào cả cái cõi nhà, nó vào cả cái cõi hư không, nó vào cả cõi tường, nó vào cả cõi cửa, nó vào cả cõi trần, cả nền, cả đèn đóm này nọ. Thì lúc đó cái cảnh giới Phật nó cũng như vậy. Thì Đức Phật dùng cái đó mà hiện thân khắp mọi nơi. Và tùy theo cái chúng sinh ở chỗ đó, chúng sinh ở mỗi chỗ đó mà Đức Phật hiển hiện ra. Nghĩa là đối duyên qua duyên lại với nhau để Đức Phật hiển ra một cái đáp ứng lại cái căn cơ đó mà cứu độ. Vì vậy cho nên có thể nói là lời với chữ ở đây là dành cho là cái bài thuyết pháp về cực lạc thế giới dành cho con người. Chứ cái thuyết pháp về cực lạc thế giới của Đức Phật này nó có rất nhiều cách thuyết. Nhưng mà cách thuyết cho con người là thuyết bằng âm thanh, bằng một cái thân tướng gọi là Phật Thích Ca, nói ra cái âm thanh gọi là phạm âm thành những chữ nghĩa, in lại, viết lại thành sách, thành chữ, đó là dành cho con người. Và Đức Phật có thể thuyết pháp cho địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh theo một cái lối khác. Mà Đức Phật có thể làm được bởi vì Ngài là người giác ngộ ra cái chân lý. Cái chân lý đó nó trùm hết tất cả. Đó, chính vì vậy nên chúng ta rất khó hiểu cái phương diện đó, mà chúng ta có cái lòng tin thì trong tương lai mình sẽ chứng được cái chân lý đó. Thì như vậy là chúng ta xong cái phần nhân thiên chúng này. Lời sớ cuối cùng là nói về lý. Mỗi một cái đoạn như vậy nó đều tương xứng với lý. Mỗi một đoạn nói ra như vậy nó là sự. Bây giờ xứng với lý thì ra làm sao? Xứng với lý thì tự tính thấu trên suốt dưới, gọi là La Hán, Bồ Tát, Chư Thiên, đại chúng đồng câu hội. Giờ theo sự ấy, thì mình thấy là nào là có La Hán, có Bồ Tát, có Chư Thiên, có Đại Chúng đồng đến vân tập hội lại để mà nghe Pháp. Bây giờ theo lý thì như thế nào? Lý là tự tính này nó thấu lên hết, thấu hết tất cả mọi cái căn tính. Lời của sao giải thích sớ này: Pháp này là Pháp bình đẳng, không có phân biệt cao thấp. Trên thời suốt đến chư thánh, chư thánh ở bên trên cũng đều dự hội. Dưới thời suốt đến lục phàm, ở dưới cũng được dự hội. Bởi cả Pháp tứ đế, Pháp thập nhị nhân duyên, Pháp tứ đẳng, Pháp lục độ, Pháp ngũ giới, Pháp thập thiện và vạn hạnh, nhận đến 84,000 các cửa trần lao lăng xăng, thì duy chỉ có một cái tâm này mà thôi. Vì ở trong tính chân thật không sai không khác. Tức là ở trong cái tâm này mà cái tính chân thật của cái tâm này là không có cái gì sai khác hết á. Mặc dầu long xà hỗn tạp, rồng rắn là hỗn tạp á, phàm thánh giao thoa, giao tham là đua chen với nhau, nhưng ở trong đó Phật Pháp vẫn trụ trì như như, xưa sau nay vậy, bình đẳng. Đây là cái lý, từ cái lý bản thể đó mà Đức Phật thành Phật, từ cái lý bản thể đó mà Đức Phật thuyết Pháp. Ở đây là Đức Phật nói ra một cái Pháp về cực lạc thế giới. Dù là Đức Phật nói Pháp theo cái lẽ nào đi chăng nữa, cũng dựa trên cái bản thể chân thật đó. Thành ra trong lúc Đức Phật nói Pháp có cao có thấp, nhưng nhìn theo cái lý ấy, thì trước sau vẫn bình đẳng. Thì cái lý này nó rất là khó hiểu, nó là chân lý của Đại Thừa. Chúng ta chỉ biết là cái lý này á, là nếu mình nói cái lý không thôi, nó là một ý nghĩa không thôi. Ở đây á, Đại Thừa xác định với chúng ta là cái lý này không phải là một ý nghĩa suông. Lý này nó là nguyên tắc của tâm thức chúng sinh. À, tâm thức, mình có thể hỏi lý là nguyên tắc của tâm thức, mình lại có thể nghĩ là, à, tâm thức này chắc là một cái chân tâm nào đó. Thì mở đầu kinh này, Ngài Vân Thê đã nói là tâm đây là chúng sinh tâm, tâm chúng sinh. Tâm chúng sinh tức là tâm của chúng ta. Ta là chúng sinh. Cái tâm mà mình suy nghĩ, cái tâm mà mình vui buồn, tâm mình thương ghét này nọ, cái nguyên tắc của tâm đó nó chính là cái chân lý. Khi mà mình ở dưới địa ngục, mình sinh lên ngạ quỷ, mình sinh lên súc sinh, mình sinh lên loài người, mình sinh lên cõi trời, và mình sinh vào A-la-hán, Bích Chi Phật, mình sinh vào Bồ-Tát, mình thành Phật, thì cái tâm thức của mình á, trước sau nó có khác nhau. Tâm thức ở dưới địa ngục, tâm thức lên ngạ quỷ nó khác nhau. Nhưng bản tính như như của nó vẫn là một. Đức Phật chứng được cái bản tính đó, Đức Phật chứng được cái thể tính đó. Đó là thể tính của tâm. Mà cái thể tính của tâm nó không rời lìa ngoài cái tâm chúng sinh của mình. Cho nên nó chính là cái tâm chúng sinh vậy. Chúng ta đừng có nghĩ là cái bản thể nó đứng ra phía ngoài, cái tâm phiền não nó đứng ra một bên. Thành ra đây là vấn đề mà nó hết sức khó khăn trong vấn đề hiểu. Ví dụ cũng cái nước đó, rồi mình cho muối vô thì cái mặn, nó kêu là nước mặn. Mình cho đường vô, nó kêu nước ngọt. À, khi nước ngọt, khi nước mặn, nước nó vẫn là nước. Ngọt mặn đó không lìa khỏi nước mà có. Nó khó ở chỗ như vậy. Chính vì vậy cho nên khi mình nghe La Hán, Bồ Tát, nghe đại chúng, nghe địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, mình cho đó là những cái gì nó không dính dáng đến tâm của mình. Nó là những sự vật có thật ngoài tâm của mình. Nhưng mình không biết đâu là tất cả những cái đó nó chỉ là những cái ảnh hiện lên những cái tính chất ở trong tâm của mình thôi. Khi cái tâm của mình nó đủ cái duyên làm La Hán á, thì nó hiện ra cái nghiệp thức La Hán. Khi cái tâm mình nó đủ duyên để thành Bồ Tát, nó hiện ra cái nghiệp thức Bồ Tát. Khi cái duyên của mình nó đủ nhân duyên, cái tâm mình nó đủ nhân duyên là địa ngục á, thì nó hiện ra cái tâm địa ngục. cái tâm thức địa ngục. Nó hiện ra hình ảnh nào cũng cần biết, bản thể nó là một. Thường thường mình lấy thí dụ như tấm gương á, nó hiện hình ảnh như thế nào cũng biết, nhưng mà cái tính gương, cái chất gương nó là một. Và con người mình á, khi mình nghe pháp Phật, Phật nói pháp, Phật đưa đến cho mình một cái ý nghĩa, một cái cảnh giới. Lúc đó cái tâm mình nó tưởng cái cảnh giới đó bên ngoài nó. Nó tưởng cái cảnh giới đó là một cảnh giới ở xa nó. Thì cái ở xa, cái bên ngoài á, cái mà nó nghĩ, cái đó, cực lạc thế giới ở xa, cực lạc thế giới ở bên ngoài. Đến khi nó sinh về cực lạc thế giới, nó bảo bây giờ cực lạc thế giới ở gần, cực lạc thế giới ngay tại đây. Thì cả cái tâm thức mà thấy là cực lạc thế giới ở xa, ở bên ngoài mình, với cái tâm thức thấy là cực lạc thế giới ngay nơi mình và cực lạc thế giới ở gần ngay đây, ngay tại đây. Hai cái tâm thức đó nó khác nhau, nhưng nó là một. Thể tính nó là một. Thành ra Đức Phật đưa mình đi đâu không biết, nhưng mà nếu mà ngày nào mà mình chưa giác ngộ ra cái thể tính đó thì coi như là công việc của Đức Phật chưa xong. Nếu Đức Phật đưa mình về cực lạc thế giới mà mình không giác ngộ ra được cái tâm đó thì Đức Phật sẽ tiếp tục đưa mình đến một thế giới khác nữa để mình giác ngộ ra cái bản thể đó. Mà mình về cực lạc thế giới á, là để mình giác ngộ ra cái thể tính mà hiện giờ mình đang có đây này. Nhưng mà mỗi cái nhân duyên á, nó có một cái tính chất của nó. Tôi nói thí dụ bây giờ mình muốn nhìn ra cái chất gương nó sáng, thấy không? Sáng có nghĩa là hiện hình. Nhưng nếu mà mình để không không như vậy, mình không nói ra được cái sáng của nó. Cái sáng của gương có nghĩa là nó hiện rõ cái hình ảnh ra. Mình mới đưa đến một cái hình để cho nó sáng lên. Nó hiện cái hình đó ra. Đó là mình dùng một cái phương tiện để thấy ra cái chất sáng của gương. Nhưng mà bởi vì mình mang đến một cái hình quá đẹp. Nếu bây giờ mình tưởng tượng cái gương là một, nó như một con người, mình nhân cách hóa nó biết đi. Cái gương nó nhìn thấy cái hình đẹp của nó mê luôn. Nó quên nhận ra cái chất sáng của nó, mà nó đam mê vào cái hình tướng thôi. Thành ra nó không thấy được cái chất sáng của nó. Thế mình sẽ thất bại. Bây giờ mình mang đến, mình lại bảo thôi cái phương tiện này nó không được hữu hiệu. Mình lấy một phương tiện khác, mình mang đến hình một con ác quỷ. Thì cái chất sáng của gương nó sẽ hiện hình con ác quỷ rất rõ ràng. Nhưng mà lúc đó cái gương nó lại nhìn nó ghê, nó sợ quá. Nó không nhận ra được cái hoạt động chiếu sáng của nó. Nó đầm nó sợ. Nó bị kéo vào trong một cái mê lầm như vậy. Mình thấy cũng không có hiệu quả. Thành ra chúng ta mới thấy là cảnh giới nào cũng là tâm hiện hết. Đức Phật muốn chỉ ra cho mình thấy cái tâm đó. Nhưng mà mỗi một cảnh giới nó có một cái đam mê, nó có một cái che mờ của nó. Mà lắm lúc cái tâm thức mình nó không vượt qua được cái đam mê, cái che mờ đó. Cho nên Đức Phật phải dùng một cái phương tiện khác. Cảnh giới con người của mình á, nó cũng chỉ là cái thể chân như đó thôi. Nó cũng chính là Phật rồi. Nhưng mà đôi khi cảnh giới con người này nó không là một cái phương tiện hữu hiệu cho mình giác ngộ. Cho nên Đức Phật phải giới thiệu cực lạc. Bởi vì mình ở trong cảnh giới này, nào là vợ, con, nhà, cửa, cái thân mạng sống của mình. Mình cứ lo âu mấy cái đó. Mình không biết đâu là những cái đó từ đâu nó ra. Tại sao mà nó có nghĩa như vậy? Nó từ tâm thức mình nó ra. Nó từ cái bản thể trong sáng của mình nó hiện ra. Mình không nhận ra cái bản thể trong sáng đó, mà mình chỉ thấy là thân này sẽ mất đi. Mình sẽ mất cái này, mình sẽ mất cái kia. Người này sẽ hại mình, người kia là người đáng thương. Mình cứ thấy như vậy không à? Cái phương tiện nó không hữu hiệu nữa. Bây giờ bày cho mình cái con đường để mình lắng tâm, để mình nhận ra được á, thì phương tiện, cái nhân duyên ở đây nó không cho phép mình lắng tâm. Nó quấy rầy mình hoài à. Khi muốn đi tu rồi ấy, mà vợ cũng cho đi tu sao? không cách gì mình yên được hết á. Thành ra chính vì vậy ấy, cho nên chúng ta mới biết là Đức Phật phải đưa lại một cái nhân duyên khác. Đưa ra một cái nhân duyên đau khổ để cho mình tỉnh ấy, thì mình lại bị cái khổ nó quấy rầy. Đưa ra cho mình một cái nhân duyên, một cái phương tiện sung sướng để cho mình thấy rõ cái tâm thức mình, thì mình lại đam mê vào cái sung sướng đó. Cho nên Đức Phật phải giới thiệu cực lạc thế giới. Cực lạc thế giới là gì vậy? Bây giờ mình chỉ còn cách là mình mang một cái tấm gương khác, mình để trước cái tấm gương này, hai cái tấm gương nó phản chiếu lẫn nhau, không có một hình ảnh nào hiện ra hết. Năng lễ, sở lễ, tính không tịch. Thì lúc đó nó nhận ra được cái ánh sáng của nó. Nó vẫn thấy cái hình kia mà nó nhận ra được cái bản thể của nó. Nó không bị đam mê trong cái đẹp. Nó không bị sợ hãi trong cái khổ. Khi mình lên cực lạc thế giới, cái cảnh nó hiện ra, nhưng cái cảnh nó hiện pháp ra. Mình nghe tiếng chim hót nó rất hay, nhưng mà nó hiện ra Phật pháp. Mình nghe tiếng nước chảy nó rất hay mà nó hiện ra Phật pháp. Cái tiếng đó nó hiện ra Phật pháp, tức là nó hiện ra cái chân tính, làm cho cái tâm của mình nó phản chiếu, nó thấy ra tất cả mọi cảnh. Ở trên đó cảnh nó an lạc, cho nên mình không có sự sợ hãi, mình có tâm hài lòng. Mà mình không có sự đam mê bởi vì nó hiện ra Phật pháp. Thế cho nên lên trên đó là phải giác ngộ. Ở cảnh đó là phải giác ngộ. Nó không có cái gì khác ngoài cái giác ngộ. Như khi hai tấm gương nó để đối chiếu với nhau, thì nó chỉ hiện ra cái chất sáng thôi, nó không còn có cái gì khác hơn nữa để nó bị lạc đường nữa. Lúc đó tự nhận ra cái bản thể của mình. Thì chính như vậy ấy, cho nên đó là một cái phương tiện tuyệt diệu nhất. Tất cả mọi cái đều là phương tiện để chỉ ra Phật pháp, nhưng không có một phương tiện nào tuyệt diệu bằng cái phương tiện của cực lạc thế giới. Nếu bây giờ mình dứt hết tất cả mọi tâm thức, mình dứt hết tất cả mọi cảnh, để mình dứt cái tâm thức, thì nó lại thành cõi thiền, cõi vô sắc, cũng không có giác ngộ được. Mà có giác ngộ được đi chăng nữa, nó lại thành ra là A-la-hán, không thành Phật được. Thành ra phải có cảnh, phải có sự, mà phải có giác ngộ mới có Phật được. Cho nên không, khi mà đã theo Đại Thừa thì không có cái gì tuyệt diệu cho bằng được cực lạc thế giới. Tịnh độ là như vậy. Thành ra chúng ta hiểu như thế thì chúng ta mới biết rằng là tại sao mà Ngài Vân Thê á, sau khi giải thích kinh A-di-đà cuối cùng cứ hay nói về vấn đề lý. Tức là Ngài muốn nhắc nhở cho mình biết là mình đừng có quên rằng là kinh điển Phật cảnh giới gì nữa. Mục tiêu của tất cả những cái đó là để cho mình giác ngộ ra tâm mình. Đó, mình đừng quên như vậy. Và chính như vậy thì tại sao không dùng ngay cái thế giới của mình đây này, hay những cái phương pháp của bên ngồi thiền quán tưởng hay gì của bên tiểu thừa này nọ, để mà ấy đi mà lại phải sinh về cực lạc thế giới. Bởi vì cực lạc thế giới mới là một phương tiện tuyệt diệu nhất, phương tiện tuyệt đối để mà giác ngộ theo đúng Đại Thừa. Giác ngộ này là giác ngộ để thành Phật. Thành ra chính thế cho nên chúng ta phải hiểu là những cái phương pháp kia, như là tu tứ niệm xứ, tu thiền quán minh sát, tu gì bên tiểu thừa ngạn đó, nó cũng là những phương tiện tuyệt diệu, nhưng mà cái giác ngộ đó không có thể nào đưa đến cái vấn đề thành Phật được hết. Đó chính vì vậy cho nên chúng ta hiểu là một cái giác ngộ này nó rất đặc biệt, là vẫn có cảnh, vẫn có tất cả các pháp, vẫn có mọi hoạt động như là cõi con người của mình ấy. Vẫn có sự an lạc, không có sự nguy hiểm như là cõi trời, nhưng không có đưa vào những cái rối rắm như là cõi con người. Cái tâm thức mình ở trong cõi con người nó bị trăm ngàn cái nhân duyên hết á, nó kéo. Ở trên cõi trời ấy, thì cứ bị hưởng thụ, không tỉnh được. Thì có cực lạc thế giới ấy, mới giúp mình được cái chuyện đó. Và từ cái chỗ đó, cái tâm thức của mình ấy, nó thể nhập vào trong các pháp. Tâm thức của mình ấy, nó đi theo con đường Đại Thừa đúng nghĩa. Thành ra Đức Phật muốn cứu độ chúng sinh, chứ Đức Phật không có muốn thử thách chúng sinh. Chúng ta nhớ một điều như vậy. Đức Phật dư biết chúng sinh là gì. Cũng như bây giờ mình biết một cái người què, người ta đi không được, mà tối ngày mình cứ thử thách cái đi với người ta. Thế mình là cái người gì? Đức Phật không có đến cõi này để thử thách mình, Đức Phật đến đây để cứu độ mình. Mà mình lại cứ nghĩ trong đầu là phải có thử thách này nọ mình mới nên người mới cái gì. Đó mình là cái người ngã cao mà thôi. Cái tự ngã của mình nó cao mà thôi, mình mới nghĩ những cái chuyện đó. Mà Đức Phật muốn cứu độ á, thì tại sao Đức Phật có đủ năng lực mà không dùng phương tiện nào cho nó tuyệt diệu để cứu một cách viên mãn đi? Không lẽ Đức Phật còn tiếc cái gì sao? Không lẽ Đức Phật còn chưa có thương mình một cách viên mãn, chưa có đại từ đại bi đúng nghĩa sao? Có bao giờ, nếu bây giờ mình là một cái người mà rất ác, nhiều người ghét mình lắm, nhưng mà có một người không bao giờ ghét mình, đó là Bồ Tát và Phật. Tại vì Bồ Tát biết là mình cần cứu độ, bởi vì mình ác như vậy là mình chết trước, mình đau khổ trước ai hết. Bồ Tát cứu là cứu như vậy, Phật cứu là cứu như thế. Thế cho nên Phật đến cõi này là để cứu mình chứ không có để thử thách. Cho nên cái pháp môn mà Phật đưa ra viên mãn nhất phải là một pháp môn dễ dàng. Phật không có thử thách, thành ra không có đưa pháp môn khó khăn chi hết. Thành ra chúng ta phải hiểu như vậy. Khi mình muốn theo Đại Thừa, nhất là tịnh độ, thì chúng ta phải có cái quan điểm như thế. Nên đừng có nói là ủa sao tu dễ quá. Thì nhờ Phật cho nên tu dễ. Mà Phật đến để dễ chứ Phật làm trò gì với mình mà phải bày cái trò khó. Phật như là ông cha muốn kéo ba đứa con ra khỏi nhà đó. Nhưng mà lắm lúc mấy đứa con nó cái tính tình nó kỳ quặc lắm, thành ra Phật phải bày ra, ông bố cũng phải bày ra nhiều trò. Ông bố bảo bây giờ con cứ đi theo bố ra ngoài cửa là con sướng lắm, nó không tin. Nó bảo làm gì có chuyện đó bố, ở đời này muốn được sướng là phải đau đớn. Ông bố bảo được, nếu mà con tin như vậy thì bố sẽ cho con đau đớn. Ông bố bảo bây giờ con lại đứa con nằm xuống bố đánh cho con 100 roi á, rồi ra khỏi cửa chịu không. Đứa con nó chịu, đứa con nó nghĩ là ông bố thử thách nó, nhưng mà thật ra là nó không có được bình thường. Phật không có đến đây để thử thách mình. Thành ra gặp cái đứa con mà nó quái đản như vậy á, thì bây giờ ông bố cũng phải áp dụng cái đó thôi. Thành ra nếu mình theo cực lạc thế giới thì mình phải nghĩ Phật là như vậy, nghĩ Phật đúng theo như Phật. Mình đừng có dùng cái tôi của mình, mình đừng có bị những cái ấn tượng ở trong thế gian, trong đời sống của mình, trong bao nhiêu kiếp này nó trải qua quá nhiều cái đau khổ. Nhiều khi mình đối với bố mẹ, mình muốn được một viên kẹo và mẹ bác cũng không chịu đưa nữa. Thành ra nó ăn sâu vào trong tạng thức của mình, mình thấy trong đời cái gì nó cũng khó khăn hết. Mình mang cái tâm nó ra đối với Phật. Mình nghĩ là nó phải có một cái gì khó, phải cái gì đau đớn, phải cái gì đó. Lúc bây giờ mình mới thành Phật được. Nếu mà mình theo Đại Thừa, mình theo tịnh độ, mình đừng có nghĩ như vậy. Nghĩ niệm Phật, chắc chắn Phật độ mình. Mình không niệm Phật cũng đến, Phật xúi mình niệm. Bởi vì Phật có bổn phận phải độ mình. Và chắc chắn khi mà theo Phật, mình sẽ được một cái dễ dãi nhất. Mình tin tưởng như vậy. Nên mình đừng có sống ở một cái xứ, ví dụ bây giờ nhiều khi, ví dụ mấy xứ nó giàu có này chẳng hạn. Qua người tị nạn qua đến nơi nó cho nhà cho cửa hạn gì rồi nó phát tiền ăn gì cho. Bây giờ mình sống cái xứ mà sinh ra xung quanh ăn cướp ăn trộm, làm một cái chuyện gì cũng phải tranh đấu đánh lộn, sứt đầu chảy máu hết á, làm sao mình tin nổi cái đó? Mà không những không tin thôi, mình còn nhiều khi mình còn hủy báng, mà không thể có được cái chuyện, không có không có chuyện đó. Rồi đến khi mà mình sang đây, ví dụ bên những cái xứ mà nó giàu, nó mang sang tị nạn đến, nó phát đồ của mình. Mình bảo, ủa sao chưa đánh tôi vỡ đầu mà sao đã cho áo rồi? Cái điều này chắc là tôi nằm mơ quá. Thành ra chính vì vậy, chúng ta nên xét lại cái tâm lý bệnh hoạn của mình. Chính vì vậy, mình khi mình theo một pháp môn, nhất là Đại Thừa, nhất là đây là cực lạc thế giới, thì chúng ta phải suy xét lại như vậy, mà phải phát cái lòng tin cho nó đúng. Thì trong cái lòng tin đó, chúng ta tu nó rất được an lạc, nó rất được khoan hỷ, và nó có công hiệu. Thì bữa nay chúng ta xong cái phần nói về chư đại chúng vân tập. Rồi kỳ sau chúng ta sẽ bắt đầu vào cái phần chính của kinh. Và Đức giờ Đức Phật bắt đầu nói với Ngài Xá Lợi Phất về cực lạc thế giới. Đó là phần chính tôn, tức là phần chính á. Phần đầu kia là phần mở đầu vào là phần nhân duyên. Kêu là tự phần. Thế thì ngưng tại đây hả? Phần sau bắt đầu chính tôn luôn. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều chọn thành Phật.